meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tường thuật từ Việt Nam, lời khấn trọn của 22 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đỡ nào, xin đỡ nào. Đức tin còn đoàn yêu của chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa, con tin. Xin đỡ nào, xin đỡ nào. Đức tin còn là yêu của chúng con.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 24 đến 29. Hôm ấy, một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các môn đệ khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Rồi người bảo Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Thomas thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên con tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ, không có ông Thomas ở đó, các môn đệ thuật lại: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Thì Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Câu nói này mở ra thêm cho chúng ta một xác tín theo góc nhìn mới. Đối với các môn đệ, từ trước cho đến bây giờ, việc nhận ra Chúa chỉ hạn hẹp trong việc được thấy Ngài. Nhưng từ nay, việc nhận diện ra Chúa không còn chỉ thấy Ngài mà thôi, nhưng còn nhận ra Ngài nhờ chạm vào các vết thương của Ngài. Được chạm vào các vết thương đó, chắc chắn chúng ta cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào. Từ đây, dấu hiệu hùng hồn nhất mà nhân loại nói về căn cước của Chúa Giêsu, đó chính là các vết thương mà Chúa Giêsu đã chịu từ cuộc thương khó của người vì yêu thương nhân loại. Đoạn tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta biến cố 8 ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Thomas. Chúa Giêsu bảo Thomas: "Đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảm nghiệm đoạn tin mừng này và đã chia sẻ rằng Thánh Thomas đã phản ứng câu nói của Chúa Giêsu bằng lời tuyên xưng đức tin một cách hùng hồn nhất trong toàn thể tân ước. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chạm vào chính Chúa Giêsu để cảm nghiệm và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, quả là một điều cần thiết và quan trọng. Trong cuộc sống mỗi người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nên một với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Chúng ta cũng chạm vào các vết thương của Ngài. Chúng ta chạm vào thân mình Ngài qua việc rước lễ mỗi ngày. Nhưng ước gì như Thánh Tô-ma hôm nay, khi chúng ta chạm vào Chúa, chúng ta hãy tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với tông đồ Tô-ma: vì đã thấy Thầy nên con tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Chúa Giêsu nói lên một nguyên lý căn bản không chỉ riêng cho tông đồ Tô-ma mà cho các tín hữu Kitô đến sau Thánh Tô-ma, nghĩa là cho tất cả chúng ta. Từ nay chúng ta thật là người có phúc, vì tuy chúng ta không được may mắn thấy Chúa như Thánh Tô-ma, nhưng chúng ta vẫn vững tin. Thánh Tô-ma tiến sĩ gửi thêm lời khuyến khích cho mỗi người chúng ta như sau: người không thấy mà tin thì có công phúc hơn nhiều so với người thấy mà tin. Ước gì chúng ta cũng đáng được hưởng lời chúc phúc của Chúa Giêsu nói với tông đồ Tô-ma: phúc cho những ai không thấy mà tin. Ước gì mỗi ngày sống, khi vác thánh giá đời mình, chúng ta cũng được gắn kết với Chúa. Ước gì mỗi lần đức tin lung lay, cũng là mỗi lần chúng ta tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Lạy Chúa, Thánh Tông Đồ Tô-ma đã tuyên xưng đức tin khi được gặp và được chạm vào Chúa. Xin cho con, khi rước Chúa mỗi ngày, con cũng tuyên xưng đức tin của mình. Chúa đã chúc phúc cho người không thấy mà tin. Xin cho con sống đức tin mạnh mẽ, để con cũng xứng đáng hưởng lời chúc phúc của Chúa. Amen.
Miền cổng chính khi miền con thốt ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa báo ban, để đào sâu đức tin tin trong đời. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tấm gương của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lắng nghe và tuân theo tiếng lương tâm. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua với khoảng 60.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên 5C, trích từ tin mừng theo Thánh Luca, chương 9 câu 51 đến 62, kể lại sự kiện Chúa Giêsu đã cương quyết lên đường đi Jerusalem để chu toàn sứ vụ cứu độ. Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời của Chúa Kitô, như Thánh Luca đã viết, đó là lúc mà Chúa Giêsu đưa ra quyết định quyết liệt lên đường đi Jerusalem. Jerusalem là mục tiêu chót, nơi Chúa Giêsu trong lễ vượt qua cuối cùng phải chịu chết và sống lại, và qua đó Ngài chu toàn sứ mạng cứu độ. Từ lúc ấy, sau khi nhất quyết, Chúa Giêsu hướng thẳng tới đích và cả những người mà Ngài gặp và họ xin theo Ngài. Chúa nói rõ đâu là những điều kiện, không có nơi ở nhất định, biết từ bỏ lòng quý mến của con người, không chiều theo sự hoài tưởng quá khứ. Nhưng Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ, những người được ủy thác đi trước Ngài lên đường tiến về Jerusalem để loan báo là Ngài sẽ đi qua. Chúa bảo họ đừng áp đặt gì cả. Nếu họ không thấy người ta sẵn sàng đón nhận Ngài, thì hãy đi tiếp tục tiến bước. Chúa Giêsu thật là khiêm tốn, Ngài không bao giờ áp đặt. Nếu bạn muốn, thì bạn hãy theo Ngài, nhưng Ngài không bao giờ áp đặt. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ. Chẳng hạn, điều ấy nói với chúng ta về tầm quan trọng của lương tâm, kể cả đối với Chúa Giêsu, đó là lắng nghe lương tâm trong tâm hồn mình, tiếng nói của Chúa Cha và tuân theo. Có thể nói, Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không bị điều khiển từ xa. Ngài là ngôi lời nhập thể, là con Thiên Chúa làm người, và một lúc nào đó, Ngài đi đến quyết định cương quyết lên Jerusalem lần cuối cùng. Một quyết định được đề ra trong lương tâm Ngài, nhưng không phải một mình, nhưng cùng với Chúa Cha, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha. Ngài đã quyết định trong sự vâng phục Chúa Cha, trong sự lắng nghe sâu xa ý Cha của Ngài, trong thâm tâm sâu thẳm. Và vì thế, quyết định của Ngài thật là kiên cường, vì được đề ra cùng với Chúa Cha. Và trong Cha, Chúa Giêsu tìm được sức mạnh và ánh sáng cho hành trình của Ngài. Và Chúa Giêsu là người tự do. Trong quyết định ấy, Ngài tự do. Chúa Giêsu muốn các tín hữu Kitô cũng tự do như Ngài, với thứ tự do đến từ cuộc đối thoại với Chúa Cha, từ cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không muốn các tín hữu Kitô ích kỷ, họ theo cái tôi của họ, họ không nói với Thiên Chúa. Ngài cũng không muốn các tín hữu Kitô yếu nhược, không có ý chí, những Kitô hữu bị điều khiển từ xa, không có khả năng sáng tạo, luôn tìm cách gắn liền với ý chí của một người khác, và vì thế họ không tự do. Chúa Giêsu muốn chúng ta tự do, nhưng thứ tự do ấy được thực hiện ở đâu? Thưa, ở trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, trong chính lương tâm của mình. Nếu một Kitô hữu không biết nói với Thiên Chúa, không biết nghe thấy Thiên Chúa trong lương tâm, thì họ không phải là người tự do. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải học cách lắng nghe lương tâm chúng ta hơn nữa. Nhưng xin chú ý, điều này không có nghĩa là đi theo cái tôi của mình, làm điều mình thích, hợp với mình, làm cho mình hài lòng. Không phải vậy. Lương tâm là không gian nội tâm của sự lắng nghe sự thật, sự thiệt, lắng nghe Thiên Chúa, là nơi nội tâm quan hệ của ta với Chúa, đấng nói với tâm hồn ta và giúp ta phân định, hiểu con đường ta phải đi, và một khi đã quyết định thì tiến bước, trung thành với quyết định đó. Như một thí dụ về sự tuân phục Thiên Chúa và lương tâm, Đức Giáo Hoàng Francisco trưng dẫn một chứng nhân đặc biệt và nói rằng, chúng ta đã có một tấm gương tuyệt vời về quan hệ như thế với Thiên Chúa trong lương tâm của mình, một tấm gương tuyệt vời gần đây. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nêu gương sáng theo nghĩa này khi Chúa làm cho người hiểu trong kinh nguyện đâu là bước đường phải thực hiện. Người đã tuân theo lương tâm với một ý thức lớn về sự phân định và can đảm, nghĩa là ý Thiên Chúa nói với con tim của người. Và tấm gương này của người cha chúng ta mưu ích cho tất cả chúng ta như một tấm gương phải noi theo. Khi Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến tên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, các tín hữu đã nhiệt liệt vỗ tay. Và Đức Thánh Cha kết luận, Đức Mẹ, trong sự đơn sơ của Mẹ, đã lắng nghe và suy niệm trong lòng chính lời Thiên Chúa, và điều này cũng xảy ra cho Chúa Giêsu. Mẹ đã theo Chúa Con với xác tín sâu xa, với niềm hy vọng vững chắc. Xin Mẹ Maria giúp chúng con ngày càng trở thành những con người của lương tâm, tự do trong lương tâm, vì trong lương tâm có cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con trở thành những người nam nữ có khả năng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa và quyết liệt tuân theo. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay tại Italia, có cử hành ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói, tôi muốn cảm ơn các giám mục và tất cả các giáo xứ, đặc biệt là những giáo xứ nghèo nhất, vì lời cầu nguyện và đóng góp hỗ trợ những sáng kiến mục vụ và bác ái của người kế vị Thánh Phêrô ở các nơi trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, đặc biệt là đông đảo tín hữu đến từ nước Đức. Và Ngài kết luận rằng, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon. Tin Giáo phận Kon Tum, Việt Nam. Cha Calisto Bá Năng Lý, một linh mục người dân tộc Sê Đăng, Giáo phận Kon Tum vừa qua đời. Linh mục Calisto Bá Năng Lý, 51 tuổi, chánh xứ giáo xứ Con Hering, giáo phận Kon Tum, vừa qua đời lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua, tại Bệnh viện huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Sự việc diễn ra nhanh chóng trước sự bàng hoàng của tất cả các con chiên giáo xứ Con Hering nói riêng và cả giáo phận Kon Tum nói chung. Linh mục Calisto Bá Năng Lý sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1962 tại Kon Tum. Ngài là một trong hai linh mục người Sê Đăng của giáo phận Kon Tum trong thời điểm hiện tại. Thỏa nhỏ, Ngài học ở trường làng và sau đó được một dì phước đón nhận về Nha Trang học tập. Cũng tại Nha Trang, Ngài đã xin gia nhập Đại chủng viện Sao Biển. Đến lúc học xong thì Ngài xin chuyển về giáo phận Kon Tum quê mẹ và được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Ngài được Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh sai về trông coi sứ đạo Con Hering, được xem là một điểm nóng về truyền giáo của giáo phận. Cũng tại đây, Ngài đã tổ chức lễ đón tiếp Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli vào tháng 9 năm 2011, một cuộc tiếp đón đầy ấn tượng và mang trọn phong cách của người Sê Đăng. Hàng năm, số lượng chủng sinh được lãnh nhận tác vụ linh mục của giáo phận Kon Tum rất ít, nhưng nhu cầu mục vụ cho giáo dân lúc nào cũng rất cao. Do đó, sự ra đi của cha Calisto Bá Năng Lý lúc này là một lỗ hổng khó bù đắp nơi cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát này. Ngay khi hay tin cha Lý bị đột quỵ, Đức Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh đã từ tòa giám mục lên thăm, nhưng lên gần đến bệnh viện thì cha Lý đã không qua khỏi và Ngài đã tắt thở. Linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ, giáo xứ Đắc Dấp cho biết, Ngài đang ăn trưa thì nhận được cuộc gọi của cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Đông cho biết cha Lý đã bị đột quỵ và đang cấp cứu ở bệnh viện Đắc Tô. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp đến thăm Ngài. Cha Lý đã chuẩn bị cho sự ra đi này bằng cuộc hiến dâng trọn vẹn con người và cuộc đời Ngài cho sứ vụ truyền giáo nơi mảnh đất quê hương của mình. Nhưng sự ra đi ấy đã đến quá bất ngờ và đau đớn đối với anh em dân tộc Sê Đăng lúc này. Mọi anh chị em giáo xứ Con Hering không ai dám tin vào sự thật đau đớn này. Nhưng tiếng gọi của Chúa đã đến, và cha xứ của họ đã đáp trả không chần chừ trong lời xin vâng. Tin Vatican. Phủ Giáo Hoàng ra thông báo không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào 4 ngày thứ tư trong tháng 8. Trái với tin trước đây, hôm 1 tháng 7 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng ra thông cáo cho biết sẽ không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco vào 4 ngày thứ tư trong tháng 8 tới đây tại Vatican, cụ thể là các ngày 7, 14, 21 và 28 tháng 8 tới đây. Tuy nhiên, trong tháng 8, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật với các tín hữu tại Vatican. Ngoài ra, sáng thứ Năm 15 tháng 8 năm 2013, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Castel Gandolfo, và sau đó Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại dinh thự mùa hè của các vị giáo hoàng tại đây. Các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư của Đức Thánh Cha sẽ được mở lại từ ngày 4 tháng 9 năm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật từ Việt Nam, lễ phóng chọn của 22 nữ tu gần đến Thánh giáo Nam Châu do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2013, Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã chủ sự lễ khấn trọn đời 22 nữ tu và Kim Khánh khấn dòng hai nữ tu tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh giá Nha Trang. Đồng tế thánh lễ có Đức cha Dominic Miyahara, giám mục chính tòa giáo phận Fukuoka, Nhật Bản. Cha tổng đại diện giáo phận Nha Trang, quý cha giám đốc chủng viện, quý cha giám tỉnh cùng hơn 80 linh mục trong và ngoài giáo phận. Mở đầu bài giảng, Đức cha Giuse đã dâng lên Thiên Chúa tâm tình thờ phượng, cảm mến tri ân, đặc biệt trong dịp có hai nữ tu mừng 50 năm khấn dòng và 22 nữ tu tuyên khấn trọn đời trong hội dòng Mến Thánh giá Nha Trang. Suy niệm lời Chúa qua các bài đọc, Đức cha Giuse đã mời gọi các nữ tu theo gương mẹ Maria đứng vững bên Thánh giá Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất nói về ơn gọi của cậu bé Samuel. Ngài nói, chắc hẳn nhiều người, trong đó các nữ tu, các linh mục, luôn cảm thấy hình ảnh của mình nơi Samuel. Ơn thiên triệu đã được Chúa đặt đẽ vào trong tâm hồn của những con người Chúa đã chọn ngay từ lúc còn tấm bé, chỉ mới 5-6 tuổi, đã muốn bắt chước Samuel. Lạy Chúa, xin hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ luôn luôn nói lời sẵn sàng đối với Chúa. Này con đây là tôi tớ Chúa, con luôn luôn sẵn sàng. Ngày sứ thần Gabriel đến truyền tin, mẹ đã thưa lời xin vâng. Theo gương mẹ Maria, các nữ tu không những nói con sẵn sàng, mà còn đáp trả con xin vâng cả cuộc đời, ngay từ trong gia đình. Con đã biết học hỏi về lời Chúa, con đã học biết về Chúa, con biết con tin vào ai, con chọn Chúa. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói, tôi chọn Chúa, tôi không chọn những công việc của Chúa, nhưng tôi chọn Chúa. Tiếng Fiat có ý nghĩa lạ lùng, không phải chỉ một lúc mà suốt đời, trên mọi nẻo đường, trong mọi công việc. Trong mọi nơi, mọi chốn, tôi chọn Chúa bằng tiếng xin vâng. Chúa nói, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình, vác thánh giá hàng ngày mà theo ta. Vì thế, nếu hỏi các nữ tu mừng 50 năm khấn dòng rằng, nếu thời gian quay trở lại, các mẹ có chọn Chúa không? Chắc các mẹ sẽ đáp rằng, vẫn chọn Chúa. Các mẹ nói với một nụ cười trong sáng, thánh thiện. Một nụ cười của những con người, tôi biết tôi đã chọn ai, tôi biết tôi đã tin vào ai. Nơi bài đọc 2, chương 1, Corinto, câu 17 đến câu 25, Đức cha Giuse đã chia sẻ rằng, Thánh Phaolô với trải nghiệm suốt cuộc đời theo Chúa, đã xác tín chọn lựa tuyệt hảo là Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thánh giá. Các nữ tu mến thánh giá phải tâm nguyện suốt đời rằng, Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng tôi. Mẹ Maria đã sống cả cuộc đời hành trình đức tin cho đến dưới chân thánh giá. Mẹ đứng thẳng bên thánh giá của Chúa. Trong khi mọi người tránh xa thánh giá, sợ thánh giá, ngại ngùng thánh giá, người Do Thái coi đó là cớ vấp phạm, người Hy Lạp coi đó là sự điên rồ. Nhưng mẹ Maria và những người là con cái của mẹ đã chọn thánh giá là hạnh phúc cho cuộc đời của mình, luôn luôn đứng vững bên thánh giá của Chúa. Đức cha Giuse cũng chân thành nguyện chúc các nữ tu hãy theo gương mẹ Maria sống trọn cả cuộc đời cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Trong nghi thức khấn dòng, Đức cha Giuse đã đeo nhẫn cho từng nữ tu. Chiếc nhẫn ấy là dấu chỉ các nữ tu từ nay là hôn thê, là người yêu của Chúa Giêsu. các nữ tu đã trở thành tân nương nhưng vẫn là những trinh nữ thanh khiết, vì tân lang là Đức Kitô. Hình ảnh ấy, Thánh Phaolô ước muốn cho giáo hội. Ngài mong cho giáo hội được tinh tuyền như một trinh nữ. Các trinh nữ được thánh hiến trong giáo hội luôn được quý trọng, được đề cao. Đức Giám Mục đã trao cho mỗi nữ tu một thánh giá. Chúa Giêsu Kitô đã đạt tới vinh quang bằng con đường thánh giá. Đó là đường lối mà Chúa Cha đã vạch ra cho Chúa Kitô, cho giáo hội và cho mỗi một người Kitô hữu. Các nữ tu khấn dòng đã chọn con đường ấy một cách đặc biệt. Các nữ tu đã chọn dòng mến thánh giá. Suốt cuộc đời, các nữ tu tuyên dương thánh giá cứu độ của Chúa Kitô. Qua lời tuyên khấn trọn đời, Chúa Giêsu và nữ tu kết duyên với nhau một cách thiêng liêng và cao trọng bằng sự chung thủy như ngôn sứ Ô-xê đã từng nói: "Ta sẽ đính hôn với ngươi bằng đức trung tín và ngươi sẽ biết ra về." Nữ tu dâng trọn xác hồn cho Chúa Giêsu như lời nhận xét của Thánh Phaolô khi nói với giáo đoàn Côrintô rằng: "Người trinh nữ chuyên lo việc nước để trọn thuộc về Chúa cả hồn lẫn xác." Cuối thánh lễ, nữ tu Marta Nguyễn Thị Sinh, tổng phụ trách, đã thay mặt hội dòng dâng lời tri ân. Chị tổng phụ trách đã cảm ơn đức cha Misahara đã ưu ái đón nhận ba nữ tu mến thánh giá Nha Trang đến phục vụ tại giáo phận Oita, nơi ngài đã từng coi sóc, và bốn nữ tu phục vụ tại giáo phận Fukuoka. Đức cha Misahara đã đáp từ với tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn hội dòng. Ngài cũng mong muốn có thêm nhiều nữ tu đến phục vụ tại Fukuoka. Nguyện xin mẹ Maria, gương mẫu của mọi tu sĩ trong đời sống thánh khiết, khó nghèo, vân phục, luôn đồng hành với các hướng sinh trên con đường theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tường thuật từ Việt Nam của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về lễ khấn trọn của 22 nữ tu dòng mến thánh giá Nha Trang. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là nhà của Thiên Chúa, là đền thờ tinh thần mà chính Chúa Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha, xây dựng. Trong đó có Chúa Thánh Thần cư ngụ, linh hoạt, hướng dẫn và nâng đỡ, và chúng ta là các viên đá sống động. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển hình ảnh cuối cùng giúp minh giải mầu nhiệm của giáo hội, đó là hình ảnh giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, từ đền thờ khiến chúng ta nghĩ tới một dinh thự, một việc xây cất. Một cách đặc biệt, tâm trí của nhiều người trở về với lịch sử của dân Israel được kể trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tại Jerusalem, đền thờ của vua Salomon đã là nơi gặp gỡ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Bên trong đền thờ có hòm bia giao ước, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Và trong hòm bia giao ước có các bảng lề luật, có bánh manna và cây gậy của ông Aharon, một nhắc nhớ tới sự kiện Thiên Chúa đã luôn luôn ở trong lịch sử của dân người, đồng hành với họ trên đường và hướng dẫn bước chân họ. Đền thờ nhắc nhớ lịch sử này. Cả chúng ta nữa, khi chúng ta đến đền thờ, chúng ta cũng phải nhớ tới lịch sử này, lịch sử của tôi, lịch sử của mỗi người trong chúng ta, lịch sử của chúng ta, như Chúa Giêsu đã gặp gỡ tôi, như Chúa Giêsu đã đồng hành với tôi, như Chúa Giêsu yêu thương tôi và chúc lành cho tôi. Đây, điều đã được hình dung trước trong đền thờ xưa kia đã được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Giáo hội là nhà của Thiên Chúa, là nơi người hiện diện, là nơi chúng ta có thể tìm thấy Chúa và gặp gỡ Chúa. Giáo hội là đền thờ, trong đó có Chúa Thánh Thần ở, người là đấng linh hoạt, hướng dẫn và nâng đỡ giáo hội. Nếu chúng ta tự hỏi, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa ở đâu? Chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với người qua Chúa Kitô ở đâu? Chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng cuộc sống chúng ta ở đâu? Câu trả lời là, trong dân của Thiên Chúa, giữa chúng ta là giáo hội. Giữa chúng ta, trong dân của Thiên Chúa và giáo hội, trong đó, chúng ta gặp Chúa Thánh Thần, chúng ta gặp Thiên Chúa Cha. Đền thờ xưa kia đã do tay con người làm ra. Người ta muốn cho Thiên Chúa một ngôi nhà để có một dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Với sự nhập thể của con Thiên Chúa, lời tiên tri ngôn sứ Nathan nói với vua David được thành toàn. Không phải nhà vua, không phải chúng ta cho Thiên Chúa một ngôi nhà, nhưng chính Thiên Chúa xây nhà của người để đến ở giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong phần dẫn nhập phúc âm. Xin coi Gioan chương 1 câu 14. Chúa Kitô là đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha, và chính Chúa Kitô xây ngôi nhà tinh thần của người là giáo hội, được làm không phải bằng các viên đá vật chất, mà bằng các viên đá sống động là chúng ta. Thánh Tông Đồ Phaolô nói với các tín hữu Ê-phê-sô rằng, anh em đã được xây trên nền tảng của các tông đồ và các ngôn sứ, có cùng đá tảng góc tường là chính Chúa Giê-xu Kitô. Trong người, toàn công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Ê-phê-sô chương 2 câu 20 đến câu 22. Điều này thật là đẹp. Chúng ta là các viên đá sống động trong ngôi nhà của Thiên Chúa, hiệp nhất một cách sâu đậm với Chúa Kitô là đá tảng nâng đỡ và cũng là sự nâng đỡ giữa chúng ta với nhau, phải không? Và điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta là đền thờ, là giáo hội, nhưng chúng ta là giáo hội sống động, chúng ta là đền thờ sống động, và trong chúng ta, khi chúng ta hiệp nhất cùng nhau, thì có Chúa Thánh Thần giúp chúng ta lớn lên như là giáo hội. Chúng ta không cô đơn, chúng ta là dân của Thiên Chúa. Và rồi Đức Thánh Cha chỉ mọi người hiện diện và nói, đây là giáo hội, dân của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần như sau. Chúa Thánh Thần với các ơn của người chỉ định sự khác biệt, điều này quan trọng. Thế Chúa Thánh Thần làm gì giữa chúng ta? Người chỉ định sự khác biệt là sự phong phú trong giáo hội và hiệp nhất tất cả mọi người để xây nên một ngôi đền tinh thần. Trong đó, chúng ta không dâng lên các lễ tế vật chất mà dâng lên chính chúng ta, cuộc sống chúng ta. Giáo hội không phải là một giao thoa của các sự vật và các lợi lộc, mà là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đền thờ trong đó Thiên Chúa hoạt động, đền thờ trong đó với ơn bí tích rửa tội, mỗi một người trong chúng ta là viên đá sống động. Điều này nói với chúng ta rằng, không có ai là vô ích trong giáo hội cả. Nếu có người tình cờ nói tới ai đó rằng, thôi về nhà đi, bạn là một người vô ích. Điều này không thật đâu. Không có ai vô ích trong giáo hội cả. Tất cả chúng ta đều cần thiết để xây dựng đền thờ này. Không có ai là phụ thuộc cả. Tôi là người quan trọng nhất trong giáo hội ư? Không. Tất cả chúng ta đều bằng nhau trước mắt Thiên Chúa. Tất cả. Nhưng mà một ai đó trong anh chị em có thể nói, nhưng mà xin Đức Thánh Cha nghe đây, Đức Thánh Cha đâu có ngang hàng với chúng con được. Có chứ, tôi cũng như mọi người trong anh chị em thôi, chúng ta tất cả đều bằng nhau, chúng ta tất cả là anh em với nhau. Không có ai là vô danh cả. Tất cả chúng ta làm thành và xây dựng giáo hội. Điều này cũng mời gọi chúng ta suy tư về sự kiện, nếu thiếu viên đá cuộc sống Kitô của chúng ta, thì thiếu một cái gì đó cho vẻ đẹp của giáo hội. Và vài người cũng có thể nói, à, tôi không ăn nhập gì tới giáo hội cả. Nhưng mà thiếu viên đá đời bạn trong ngôi đền thờ xinh đẹp này. Không có ai có thể bỏ đi được, phải không? Tất cả chúng ta đều phải đem đến cho giáo hội cuộc sống, con tim, tình yêu, tư tưởng, công việc làm, vân vân, tất cả cùng nhau. Kết luận bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nêu lên câu hỏi sau đây. Chúng ta sống sự kiện là giáo hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta có là các viên đá sống động hay chúng ta là các viên đá mệt mỏi, chán nản, thờ ơ? Mà anh chị em có thấy một Kitô hữu mệt mỏi, chán nản, thờ ơ là điều xấu xa không? Một Kitô hữu như thế thật là xấu, không được như vậy. Kitô hữu phải sinh động tươi vui là tín hữu Kitô. Phải sống vẻ đẹp là thành phần dân của Thiên Chúa là giáo hội. Vậy, chúng ta có rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần để là thành phần tích cực trong các cộng đoàn của chúng ta hay không? Hay chúng ta khép kín trong chính mình và nói rằng, tôi có biết bao nhiêu điều phải làm. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi làm điều này, điều nọ. Đừng khép kín trong chính mình. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Người, sức mạnh của Người, để chúng ta có thể hiệp nhất một cách sâu xa với Chúa Kitô là đá gốc, là cột trụ, là đá đỡ nâng cuộc sống chúng ta và toàn cuộc sống giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện để được linh hoạt bởi thần khí của Người. Chúng ta luôn là các viên đá sống động của giáo hội. Sau khi chào nhiều phái đoàn tín hữu và chúc họ có những ngày hành hương Roma tươi vui và được nhiều ơn ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng đã đẻ ra gần một giờ đồng hồ để chào một số hồng y giám mục tham dự buổi tiếp kiến, cũng như các tín hữu đứng hai bên khán đài, các cặp vợ chồng mới cưới, và đặc biệt là các người tàn tật ngồi trên xe lăn. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, có nhiều em bé khi được Đức Thánh Cha hôn, cứ ôm chặt và không muốn rời cổ Ngài nữa. Các tín hữu đã tặng Đức Thánh Cha đủ thứ. Các em bé thì tặng hình chúng vẽ, cầu thủ các đội banh thì tặng Đức Thánh Cha áo của họ. Nhiều người đem các ảnh tượng, kể cả chén thánh, để xin Đức Thánh Cha làm phép. Ngài dừng lại, lắng nghe và nói chuyện lâu với một số người, và không bao giờ tỏ ra vội vã. Đây là điểm đã thu hút các tín hữu rất mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco hôm 26 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Con người chúng ta thường có tâm tình và cả thái độ sống nữa, bảo thủ, cầu an. Bảo vệ những gì là của mình, bảo vệ những quan điểm của mình, xét đoán kẻ khác theo những quan niệm của mình, muốn cho kẻ khác thay đổi theo quan điểm của mình, mà ít khi chấp nhận thay đổi chính mình và thay đổi quan niệm sống của mình. Quan niệm sống của mình này có thể đến từ truyền thống gia đình, do kinh nghiệm của cha mẹ, chị bảo. Hoặc đến từ trường học, từ bạn bè, từ những sách vở, báo chí, bài hát, tiểu thuyết, phim ảnh, v.v. Những nguyên tắc kết thành quan niệm sống của mình đôi khi được du nhập vào trong ta do chính ta muốn
đồng ý. Đôi khi hay nhiều khi, chúng được du nhập vào ta mà ta không ý thức. Đến khi ta ý thức, thì những nguyên tắc đó đã ăn rễ quá sâu trong nếp sống, thành như là thói quen của ta rồi. Và do đó, với thái độ bảo thủ, cầu an, bảo vệ những gì của mình, mỗi người chúng ta khó mà chấp nhận thay đổi, canh tân, phát triển những gì tốt và bỏ đi những gì xấu. Chính vì thế mà khi nói về việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Và thái độ sẵn sàng này đôi khi rất khó thực hiện. Trên bệnh viện tâm lý do tại sao con người nói chung không thích thay đổi? Thưa đó là vì những nguyên tắc đang điều khiển những quan niệm sống, những hành động, những thái độ của mình đã chứng tỏ là có ích cho bản thân, giúp ta có khả năng tiên liệu được những gì có thể xảy ra, toàn tính được những phương thế hành động để đạt đến mục đích. Trong khi đó, thì một cái gì mới, một quan niệm sống mới mẻ, chưa chắc chắn là có thể mang lại cho ta sự an toàn bảo đảm như quan niệm hiện đang có. Do đó, trước lời kêu gọi đổi mới trên bệnh viện tâm lý, chúng ta xem ra như không sẵn sàng để làm điều đổi mới này. Do đó, cần sự thuyết phục, cần sự giải thích cách này hay cách khác, và cuối cùng cần can đảm quyết định chấp nhận liều một chút. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bệnh viện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bệnh viện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu. Nếu không xa lắm, thì ít ra cũng trong khoảng thời gian ngắn là một ngày. Trên bệnh viện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác. Cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài, và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố, sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu, có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật. Qua một thí dụ sau đây, chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này, mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước? Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động, vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới, trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Chúng ta đừng lầm tưởng, đừng hiểu sự thích nghi đó nhanh, giống như là một sự thay đổi quần áo mình mặc, cởi bỏ áo này, mặc ngay vào áo khác. Thay đổi quần áo thì có thể làm nhanh, nhưng thay đổi một thái độ sống từ thái độ này sang thái độ khác thì cần phải có thời gian dài, cần phải có sự thay đổi từ từ. Tùy cơ cấu tâm lý, tùy quan niệm sống đã ăn sâu vào tâm thức của đương sự như thế nào, mà thời gian cần cho đương sự thay đổi có thể dài ngắn khác nhau. Một người có thể thay đổi thái độ trong vòng một tháng, một tuần. Người khác thì chỉ có thể thay đổi thái độ sống của mình sau nhiều năm luyện tập và cố gắng tiến lỹ. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có nhiều kiên nhẫn đối với những tật xấu của mình đang cần được sửa chữa, cũng như cần kiên nhẫn với anh chị em xung quanh. Kiên nhẫn với những tật xấu của anh chị em. Trên bình diện tâm lý, tu thân luyện tính là một diễn tiến dài, chứ không thể nào là một hành động nhanh như ảo thuật, hô biến là có thể biến ngay được. Dĩ nhiên có luật trừ, trong vài trường hợp có những người bị đánh động mạnh bởi một biến cố nào đó mà một sớm một chiều đã thay đổi hẳn thái độ sống của mình, nhưng đây là trường hợp ít thấy. Bình thường mỗi người chúng ta cần thời gian để thay đổi từ từ. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Oanh trong những phút cầu nguyện.
Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi, xin cho con tìm nhan thánh Chúa, giữa biển đời xa hoa chuối, xin cho con biết thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi, xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đa đoan Chúa ơi, xin cho con biết yêu thương mọi người. Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ai. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thập tứ giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Tại một tiệm bán thực phẩm cho các loài chim, vì muốn thu hút khách hàng, nên ông chủ tiệm bắt được một con phượng hoàng, đem nhốt vào cái lồng lớn đặt trong tiệm. Một hôm, có hai ông cháu từ miền núi xuống thành phố mua đồ. Khi đi ngang qua tiệm, vừa trông thấy con chim phượng hoàng bị nhốt trong lồng, ông ta động lòng thương hại, liền ngỏ ý với ông chủ tiệm xin mua con chim ấy. Không để mất cơ hội, ông chủ tiệm đòi giá tiền thật cao. Không một lời trả giá, người khách hàng đi thẳng tới ngân hàng, rút số tiền cần thiết và trở lại tiệm để mua con chim phượng hoàng. Ông ta vui mừng ẵm con chim trên tay, bước ra khỏi tiệm. Vừa bước chân tới quãng đường vắng, ông ta liền mở tay ra, để chim được tự do bay bổng trên bầu trời mênh mông của nó. Ngạc nhiên trước việc làm của ông mình, đứa cháu nhỏ tò mò hỏi. Thưa ông nội, tại sao ông lại sẵn sàng hy sinh một số tiền lớn như vậy, để chuộc trả tự do cho con chim phượng hoàng ấy? Ông vui vẻ đáp. Cháu hãy ghi lòng tạc dạ điều này. Trên đời, giàu sang không chỉ căn cứ trên những gì mình có thể chiếm đạt được mà thôi, nhưng chính là những gì mình cần phải cho đi để có thể thực hiện được điều tốt lành cần phải làm. Người ta thường nói, có tiền mua tiền cũng được. Điều đó nói lên giá trị và quyền lực của tiền bạc. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ có giá trị của nó nếu được dùng đúng đắn, tức là khi chúng ta biết để nó nên như đứa đầy tớ, chứ đừng để nó làm chủ chúng ta. Bởi vì tiền bạc có thể là đầy tớ tốt lành, nhưng lại là ông chủ rất độc tài, ác nghiệt. Người ta có thể dùng tiền bạc làm giá đổi lấy quyền tự do, nhưng người ta cũng có thể tự do chọn làm nô lệ của tiền bạc. Chỉ có những người đạt tới tự do nội tâm mới hiểu được giá trị tự do là gì, mới quý trọng quyền tự do và vì thế cũng sẵn sàng trả giá cao để đổi lấy quyền tự do cho chính mình cũng như cho tha nhân. Người tự do thật là người biết tạo ra bầu khí an bình, thoải mái chung quanh mình, để người khác cũng có thể khám phá ra sự tự do của họ nữa. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta thường bị trói buộc bởi những thứ điều kiện và rất khó được tự do an bình nội tâm thực sự. Nào là quyền bính, tiền bạc, danh vọng và dục vọng. Chúng như mắt xích, ghi chặt chúng ta dưới ách nô lệ của chúng. Điều khiển chúng ta bằng những thủ đoạn khôn khéo và khiến chúng ta thèm muốn những thỏa mãn mau qua của chúng. Tự do đích thực của con người là tự do được làm con cái Chúa. Tự do ấy đã được Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người ngay từ khi mới được tạo dựng. Và để duy trì quyền tự do ấy,
mỗi người phải chấp nhận trả giá rất cao. Không những chỉ một lần thôi, nhưng là chấp nhận kỷ luật của từ bỏ và tự thoát suốt cả đời người, là xác tín rằng chúng ta không thuộc về thế gian này, nhưng thuộc về Thiên Chúa. Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và cũng là công đức chúng ta phải trở về lúc cuối đời của mỗi người. Niềm xác tín đó không phải là thứ lý thuyết trống rỗng, hoặc những lời nói suông, nhưng phải được cụ thể hóa qua lời nói cũng như hành động. Làm như thế tức là chúng ta đang tiến từng ngày, từng bước tới tự do nội tâm đích thực. Lạy Chúa, con chỉ mong một điều, mong Chúa lấy đi để chẳng còn gì thuộc về con. Mong chẳng còn gì là của con nữa, để con được trắng tay và chỉ còn Ngài để giữ lấy. Để con được chọn Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con chỉ mong được Chúa xóa đi và chẳng còn gì để chiếm hữu, để chẳng còn gì ràng buộc con nữa, để con được ngước lên tìm được Chúa là chân lý, và con được cùng Chúa đồng hành luôn mãi. Amen.
Cho con yêu đường thấp tứ giá và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buông ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC. With a broadcast in Mandarin.